thế không cho khuyết phạm. Trải qua ba tăng kỳ kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ, trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ, lại cứ như thế mà tu thập tín, thập ba la mật cùng vô lượng hạnh nguyện nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đệ lục chính tâm trụ. Khi tiến lên đệ thất bất thối trụ, tức là đã vào chủng tính vị, nhưng địa vị này cũng chưa được sinh về tịnh độ. Đây là ước về tự lực. Bây giờ diễn tả về tự lực để mà sinh tịnh độ nó khó như thế đấy. Tức là từ đầu tiên mình chưa biết gì đến tam bảo nhá, nhân quả thiện ác gì hết á, mà lúc nào chỉ thấy tôi với của tôi, thì đầu tiên hết mới phát tâm bồ đề. Khi phát tâm bồ đề như vậy, lấy tín làm gốc, mình tin thì mình mới phát tâm, còn mình chưa hiểu chưa biết thì hết phát tâm gì đấy. Rồi đến khi vào á, thì tin rồi thì cũng hành theo, tức là tam quy ngũ giới, chỉ giới, rồi cho đến thọ bồ tát giới. Thọ bồ tát giới rồi, nếu mà mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế mà cho nó thanh tịnh ấy, thì trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ. Sơ phát tâm tức là bắt đầu phát tâm, trụ là nó vững, tức là cái tâm mà đầu tiên mà mình tin đạo nó vững. Còn thôi thì nó lay chuyển, nó lung lay, nó nay thế này mai thế kia. Thế là phải giữ giới cho đừng có khuyết phạm. Lại cứ như thế rồi tu tập thập tín. Thập tín là 10 cái địa vị, 10 cái địa vị đó nó thuộc về trường hợp của tín tâm mà tu, chưa phải tu bằng trí huệ. 10 địa vị như thế mà tu thập tín rồi thập ba la mật cùng vô lượng hạnh nguyện nối nhau không gián đoạn. Nhớ không gián đoạn nhé, cái vấn đề mà luân hồi sinh tử của mình, cái nghiệp, cái vấn đề mình đi luân hồi á, cái nghiệp nào nó khởi lên á, thì cái đó rất là vi tế vi diệu mà khôn lường, bất khả tư nghị. Mình có tu đến đâu thì tu, mà mình để gián đoạn một cái là các nghiệp ác nghiệp dữ nó vẫn tác động và nó có thể lôi mình theo cái hướng đó như thường. Thành ra khi mà mình tự lực á, là mình phải tu không gián đoạn. Quý vị có không gián đoạn được trong bao nhiêu đó kiếp không? Giờ tôi yêu cầu quý vị không gián đoạn được trong 15 phút thôi. Thì mãn một vạn kiếp, tức là 10.000 kiếp mà không gián đoạn, mới đến cái ngôi đệ lục chánh tâm trụ. Mới đến cái ngôi đó thôi, tức là chưa có đến hạnh hồi hướng mà đến sơ địa gì, cái tiến lên đệ thất bất thối trụ, tức là bây giờ là bắt đầu vào những địa vị mà chính tâm rồi đó. Chính tâm tức là tâm của mình bây giờ có chính kiến chân chính rồi đó, đối với đạo sáng sủa sáng suốt, không những nghi ngờ này nó tiêu tan đi. Cứ tiến lên đệ thất là bất thối trụ, lúc bây giờ mới đến không thối lui nữa, tức là đã vào chủng tính vị, tức là coi như là từ cái lúc mình làm phàm phu á, mình tu hành cho đến chủng tính vị á, tức là mình chỉ có tôi luyện cái mầm mống thôi, cái mầm mống của đạo thôi, chứ mình chưa có đụng gì đến đạo hết á. Mình phải có cái nhân đó nó mới thành quả được. Thành ra hiện giờ mình là cái người mà đang còn tôi luyện để nó thành một cái nhân, từ cái nhân đó nó mới thành quả. Thì khi mà thành được cái nhân, nó kêu là chủng tính vị. Nhưng địa vị này cũng chưa được sinh về tịnh độ, vẫn chưa được sinh tịnh độ, tại vì tịnh độ nó là một cái quả rồi, mình mới là chủng tánh thôi. Đây là ước về tự lực, đó là nói tự lực á. Còn về tha lực, nếu kẻ nào tin nơi nguyện lực đại bi nhất lấy chúng sinh niệm Phật, tức là chúng sinh là niệm Phật, thì đều được cái lực đại bi của A Di Đà Phật nhiếp, của Đức A Di Đà, rồi phát tâm bồ đề tu môn niệm Phật tam muội, chán cái thân hữu lậu trong ba cõi. Thân của mình lậu cũng là phiền não, hữu lậu tức là nó còn đầy phiền não, chán cái thân này của mình ở trong ba cõi. Tức là mình nhớ một điều nhé, chán thân của cõi dục, thân của cõi sắc, cõi vô sắc. Sắc vô sắc là cõi của thiền định, tức là mình chán luôn cái thiền định của các cõi thiền, cõi định mà không có chính kiến á. Phải thập hành bố thí trì giới cùng các phước nghiệp, mà mỗi cái hành đó, mỗi cái đều hồi hướng về nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì lúc giờ cơ cảm hợp nhau nương nhờ Phật lực liền được vãng sinh. Cho nên trong thập trụ tỳ bà sa luận, tức là bộ luận của ngài Long Phụ, có nói có hai lối tu hành là nan hành đạo và dị hành đạo. Nan hành là khó thực hành, dị hành là dễ thực hành. Nan hành đạo là chúng sinh ở cõi ngũ trược trải qua vô lượng đời chư Phật cầu cái ngôi bất thối chuyển, thật rất khó được. Nỗi khó này nhiều vô số như cát bụi, cái sự khó khăn đó, nó nhiều như vậy, nói không thể hết được. Nay chỉ kể sơ lược 5 điều. Một là ngoại đạo dẫy đầy làm loạn cái pháp của Bồ Tát. Thì tôi nói như nãy, tức là cái này cũng như là một cái gọi là kiến trược đó. Tức là cái pháp Bồ Tát, những cái ý nghĩa của Bồ Tát mà giảng giải trình bày trong thời nay ấy, thì nó khó, bởi vì những cái tà kiến khác ấy, nó rất là mạnh, nó làm loạn đi hết. Thí dụ bây giờ mình nói giản dị thôi, ăn chay thôi, thì nhiều người ngày nay người ta nghĩ ăn chay là tu, người ta nghĩ như vậy. Và có nhiều người quan trọng cái ăn chay lắm, bởi vì họ nghĩ ăn chay là tu. Rồi có nhiều khi lại còn phân biệt ăn chay thế này mới đúng, ăn chay thế kia là sai, ăn chay thế này thế nọ nữa. Nhưng mà tất cả những cái đó mà khi mà mình chưa có chánh kiến, mình chưa có trí huệ, mà mình đi mình chấp vào như vậy, mình phân biệt tứ tông lên, nó làm loạn đi, làm loạn cái ý nghĩa ăn chay của Đại Thừa Phật Giáo. Ăn chay ở trong Đại Thừa nó chỉ là tu gieo cái mầm mống từ bi tâm thôi. Thì như đang như vậy, nó nội bây giờ mà đụng cái vấn đề ăn chay tôi thấy cũng rất nhiều. Mà nó đến cái mức độ như vậy, tôi nói thật có nhiều cái á, ở trong chùa ví dụ mấy thầy á biết là nó đúng mà nhiều khi thua Phật tử. Phật tử á nhìn khác và Phật tử nghĩ là như thế mà mấy thầy phải chịu thua á. Mà cái lối nhìn của Phật tử ấy thì nó không được đúng theo Phật Pháp. Mà nhiều khi mình phải chịu thua, bởi vì trình bày ra là nó phải trình bày tất cả, mọi thầy đều phải trình bày như vậy. Nội mình chỉ nói giản dị, tôi không nói cái gì nặng nề. Cái vấn đề mà tu hành rồi không tu nữa, thực ra nó rất nhẹ nhàng. Nhưng mà người Phật tử thì thấy nó rất nặng nề. Mà cái điều đó mấy thầy cũng chịu thua. Là vì nó trình bày nó mất công quá, mà nó mệt, mà thầy nào cũng phải nói nó giống nhau hết thì mới chuyển được Phật tử. Mà bây giờ thì thầy nói thì thầy khác không nói, có nhiều thầy nói chiều thôi Phật tử hết. Rồi Phật tử lại đâm hoang mang thêm nữa. Rồi cái vấn đề ăn chay, cái gì ăn được, cái gì ăn không được, như thế nào, cái gì đó. Nhiều khi là Phật tử nghĩ một cách, Phật tử nhìn một lối. Có nhiều vị rồi vô cái lý luận theo cái lý của mình thôi. Thì mà rồi nhiều khi mình thôi cũng phải đành chịu vậy. Đó là những vấn đề rất nhỏ nhẹ. Còn những cái gì nó nặng nề hơn nữa thì mình đừng nói là về, nhất là về cái hiểu cái gì chánh kiến nữa thì càng khó, nó làm loạn hết Bồ Tát Pháp là vậy. Thứ hai là bị người ác kẻ vô lại phá hư thắng đức của mình. Lỗi có một điểm nữa tôi muốn nói thêm về cái vấn đề mà nó làm loạn Bồ Tát Pháp. Với thí dụ vấn đề giữ giới đi. Thì thực sự ra Bồ Tát giữ giới là để làm gì vậy? Bồ Tát giữ giới là vì đại bi tâm. Bồ Tát làm bất cứ một cái gì là cũng cái động cơ thúc đẩy mình sống, mình có mặt, mình hiện hữu, mình hoạt động là từ bi, là đại bi. Thành ra không phải cái đại bi của Bồ Tát nó là mình đi, mình vuốt ve, mình nói, mình biểu lộ tình cảm, mà là mình hành động để duy trì cái con đường cứu độ chúng sinh, tức là duy trì con đường Phật Pháp. Bởi vì cái từ bi nó ở chỗ cứu độ. Cho nên Bồ Tát vì từ bi mà có thể trì giới. Nhưng mà cái lúc đó nó cái chính pháp của cái Bồ Tát giới ấy, nó là từ bi. Nhưng mà tôi thấy 10 vị mà thọ Bồ Tát giới ấy, thì là 10 vị đều thọ giới theo cái lối mà cố chấp. rồi không biết rõ ràng, là chỉ biết là để mình tu. Nhưng mà một khi đã nói là Bồ Tát giới á, thì tại sao mình tu? Mình không cần tu nếu mà không phải vì tất cả chúng sinh. Vì cái động cơ mà để mình là một đi theo con đường Bồ Tát đạo là vì chúng sinh. Thành ra mình tu là vì chúng sinh, cho nên mình tu, không phải vì cái gì trong mình hết. Cái tôi của mình không cần thiết, nó không có, nó vốn vô ngã. Mình tu là vì chúng sinh. Và trong cái tu nó có giữ gìn Bồ Tát giới, thì tất cả những cái đó ý nghĩa của nó đại bi là chính. Nhưng mà những gì đó khi mà nói để tôi tu thì có nghĩa là bây giờ tôi chán đời lắm rồi, quý vị làm phiền tôi nhiều lắm rồi, bây giờ yêu cầu quý vị tránh ra để cho tôi tu. Quý vị nghĩ theo cái lối như vậy. Thành ra cái đó nó là một cái sai lầm ngay trong người Phật tử. Chính những cái kiến sai như vậy mà khi mình thọ Bồ Tát giới mình tu sai, mình làm sai đi. Mình làm nó loạn cái Bồ Tát Pháp, nó không đúng, thành ra mình thực hành nó không đúng nữa. Chính những cái chỗ đó là cho mình thấy vậy, cái thời cái khó khăn cho thấy như vậy. Thứ hai là bị người ác, kẻ vô lại phá hư thắng đức của mình. Mình có nhiều cái ý muốn hay lắm, nhưng mà cái thời mà nó khó khăn đó, thì người ác, kẻ vô lại nó rất nhiều, nó làm hư hết. Nói ngay giờ đó như tôi nói, dụ mình có cái ý giản dị muốn đi chùa trong nhà ngăn cản. Thì như vậy là cái đức đó của mình nó cũng bị hư đi. Còn nhiều khi mình cũng muốn có nhiều cái mình cũng phát tâm ngầm ở trong mình đó, cho đạo pháp, cho này nọ, cho trí huệ, cho gì đó, nhưng mà mình cũng bị nó cản ngăn. Thì không nói đến những người ác, kẻ vô lại là những kẻ ăn cắp, ăn trộm, cướp của, giết người. Không thôi mà cả là những cái mà cái tín tâm nó không có ở nơi những người khác đó, để ủng hộ cho những cái thắng đức của mình. Thứ ba là dễ bị phước báo làm điên đảo, có thể khiến hoại mất phạm hạnh. Thì trong những cái thời như vậy thì phước báo nó làm điểm chính. Có người ta khi mà không có được chánh kiến nữa thì cái kết quả của mình chính là phước báo. Bây giờ thí dụ một người nói là thí dụ cô Thanh Hải cũng phải hay chứ, tại vì sau cả 100,000 người đi, cái 100,000 người có đi nghe có gì đó là cái phước báo. Cái đó nó là cái phước báo mà thôi. Thì ngày nay mình nếu mà mình đánh giá trị trên cái phước báo thì nó không đúng. Nhưng mà ở đây nếu mà mình theo đúng Đại thừa Phật giáo thì cái phước báo mà nó đúng nó được kêu là công đức. Thì cái phước báo đó bao giờ nó cũng hướng về vô thượng bồ đề, hay là cực lạc thế giới, hay là đại bi tâm. Lý do tại sao vậy? Mình phải hiểu điều là trong cái vấn đề mà thực hành Bồ Tát Đạo ở trong cái cõi ngũ trượt ác thế này, nó thiếu cái nhân duyên của tịnh thanh tịnh, và nó nhiều cái nhân duyên của phiền não. Thế cho nên cho dù một cái bậc có trí huệ đi chăng nữa, mà muốn lợi ích cho chúng sinh đi nữa, thì phải giữ gìn cái thanh tịnh của mình trước. Cho dù có đồng thời đi chăng nữa thì cũng phải lo giữ. Tại vì nếu bây giờ mà mình phát triển cái phiền não quá mạnh, người ta sẽ bị ảnh hưởng lây. Mà trong cái sự mà để giữ cho mình được thanh tịnh là mình phải tránh những cái phước báo đi. Thế cho nên cho dù bây giờ tôi nói Quán Thế Bồ Tát đó, Quán Thế Bồ Tát phước báo bất khả tư nghị. Đến mức của vô tận ý Bồ Tát mà gỡ cái chuỗi sâu anh lạc, bá thiên lượng kim, cái giá trị như vậy, 100,000 lạng vàng như vậy mà còn không nhận. Mình nói phương diện mà ngài phước báo hôm cùng. Nhưng mà nếu bây giờ ngài thị hiện xuống ở cõi này á, không bao giờ ngài thị hiện là cái người có nhiều phước báo. Tại vì cái mục tiêu này là độ chúng sinh, nó khác mục tiêu mà hưởng phước báo. Đó là nói Quan Thế Bồ Tát. Còn nói một vị Bồ Tát mà còn tu ở trong cõi này á, vị Bồ Tát đó không bao giờ hồi hướng về phước báo. Dù bây giờ trong kiếp này của mình á, mình có thể hy sinh tận tụy cho chúng sinh 100,000 người như vậy, nhưng nếu mà đúng cái con đường Bồ Tát, mình hồi hướng kiếp sau, không bao giờ mình hồi hướng lấy cái phước báo hết á. Bởi vì phước báo ở trong cái cõi đời này, với cái tâm mà chưa có chín mùi của mình á, chưa có đến được cái chỗ gọi là sơ phát tâm trụ hay là chính tâm trụ này nọ, thì mình có thể thối lui, bởi phước báo nó là một cái nhân duyên mạnh để cho mình thối lui. Thế cho nên vị đó có bảo là kiếp tới tôi muốn tu, thì vị đó là tôi muốn tu, thế cho nên phải tránh cái phước báo đi cho tôi. Thành ra chính vì vậy, nếu mà theo cái nhân quả, cái vị đó có thể hưởng được rất nhiều. Vị đó mà thí dụ mà có thể là một nhà chính trị, có thể thành tổng thống, nhưng vị đó cái đời sống nó sẽ tránh cái đó đi, bởi vì cái phước báo mình nhiều, mình nói ra nhiều người nghe, rồi đến khi đi tu á thì nó tránh cho mình cái mà nhiều người theo. Thành ra nếu mình hiểu như vậy á thì mình sẽ biết rằng là không phải là mình cứ nhìn thấy trước mắt nhiều người theo mình nói nó phải có một cái giá trị gì. Giá trị gì cũng biết, nhưng mà giá trị đạo là không phải như vậy. Thành ra chính vì vậy á, cái vấn đề chân thật đó là mình phải thanh tịnh, và mình có thể gọi là nhiếp hóa được những người chúng sinh nào có ngâm duyên với mình thôi. Vì vậy cho nên mình đừng có nghĩ, đừng có lấy cái những cái nhìn đó, cái nhìn của phước báo đó mà mình suy nghĩ thế này thế nọ thế kia. Thành ra dễ bị phước báo làm điên đảo, có thể khiến hoại mất phạm hạnh. Để phước báo nó đến với mình có thể mất cái thanh tịnh đó. Thứ tư là dễ bị lạc vào cái lối tự lợi của thanh văn, làm chướng ngại lòng đại bi. Đây là cái mà tôi nói khi nãy. Khi mình đã nghĩ là tu rồi á, thì mình chỉ nghĩ tu cho riêng tôi thôi. Đó là cái lối tự lợi của thanh văn, và chướng ngại cái lòng đại từ đại bi của mình. Thứ năm là bởi duy có tự lực, không có tha lực hộ trì, nên sự tu hành rất khó khăn. Ví như người què yếu đi bộ một mình tuy rất khó nhọc, một ngày chẳng qua chỉ được vài dặm. Dị hành đạo là chúng sinh ở cõi này, tức là cái con đường dễ đi á, nếu tin lời Phật, tu môn niệm Phật, nguyện về tịnh độ, tất sẽ nhờ nguyện lực của Phật nhiếp trì, quyết định được vãng sinh không còn nghi. Ví như người nương nhờ sức thuyền xuôi theo dòng nước, tuy đường xa ngàn dặm cũng đến nơi không mấy chốc. Lại ví như người tầm thường nương theo cái luân bảo của Thánh Vương, trong một ngày đêm có thể du hành khắp bốn châu thiên hạ. Đây không phải do sức mình mà chính nhờ thế lực của chuyển luân vương. À, thì có cái huyền thoại trong Ấn Độ là các vị Thánh Luân Vương có một cái bánh xe báu. Mà nếu mình nương theo cái bánh xe báu đó trong một ngày đêm, mình có thể đi khắp cái quả địa cầu này. Thì cái dị hành đạo nó là nhờ cái tha lực. Cũng có kẻ suy theo lý mà cho rằng hạng phàm phu hữu lậu không thể sinh về tịnh độ và không thể thấy thân Phật. Nhưng công đức niệm Phật thuộc về vô lậu thiện căn. Hạng hữu lậu phàm phu do phát tâm Bồ Đề cầu sinh về tịnh độ và thường niệm Phật, nên có thể phục diệt phiền não được vãng sinh, và tùy phần thấy thô tướng của Phật. Thì ở đây là nói vấn đề có nhiều người theo lý, tức là bảo là cõi đó thanh tịnh, cõi này mình là nhân nghiệp bất tịnh sao sinh được. Thành ra không thể sinh mà không thể thấy được thân Phật, đó là báo thân Phật. Nhưng mình phải hiểu cái công đức niệm Phật thuộc về vô lậu thiện căn. Tại vì tâm mình duyên theo cảnh mà nó phát sinh. Thì nhiều khi tâm chưa tịnh nhưng mà cảnh nó tịnh. Thì bây giờ cho dù cái tâm đó của mình nó còn cái phần nào bất tịnh, thì cái cảnh thanh tịnh đó nếu mà là cái cảnh mà chân tịnh á, thì nó có cái tác dụng là đối trị cái bất tịnh, thì nó mới được gọi là chân thanh tịnh. Cái thanh tịnh của chư Phật là cái thanh tịnh để đối trị cái bất tịnh. Thế cho nên bây giờ tâm mình tu á, là bởi vì mình thấy mình chưa có là cái gì thanh tịnh hết, mình tu. Thế mình lấy cái tâm bất tịnh đó mình tu, mình bảo giờ tôi quán hơi thở. Thì mình theo hơi thở như vậy để mà mình tịnh tâm. Thế thì nếu bây giờ mình bảo bây giờ tôi quán tướng Phật, thì dĩ nhiên tướng Phật mới hơi thở. Hơi thở vẫn là hơi thở của mình, tướng Phật mới hơi thở, cái nào thanh tịnh hơn. Rồi trong hơi thở của mình nó có năng lực Phật trong đó, trong tướng Phật nó có năng lực Phật trong đó. Nếu bây giờ mà tướng Phật thì nó khó, cho nên dễ động tâm. Bây giờ nếu danh hiệu Phật không thôi á, thì nó lại càng nhẹ hơn nữa. Mà trong danh hiệu Phật thì trong kinh đã nói là luôn luôn có hào quang của A Di Đà Phật nhiếp trì trong đó. Thành ra vì vậy mà cái tâm mình tu muốn chuyển tâm là phải lấy đối tượng, rồi chuyên nhất vào đối tượng đó thì tâm nó chuyển. Thành ra nhiều khi tại sao mà mình trong cái tu mình có cái tán thán ca ngợi, đó là tâm mình nó nương theo cái đối tượng, nó chuyển tâm. Từ cái tán thán ca ngợi nó trở thành kính tâm với lại tín tâm. Từ kính tâm tín tâm nó mạnh, nó nhiếp được cái tâm phiền não của mình. Khi nó nhiếp được tâm phiền não của mình đi rồi thì tâm mình trở nên thanh tịnh. Thành ra vì vậy cho nên cái công đức niệm Phật thuộc về vô lậu thiện căn. Bởi vì cái đối tượng là Đức Phật đó là thuộc vô lậu và thiện căn. Vô lậu là không có phiền não nữa. Hạng hữu lậu phàm phu do phát tâm bồ đề cầu sinh tịnh độ và thường niệm Phật. Tuy rằng mình còn phiền não, nhưng mình phát tâm bồ đề cầu sinh tịnh độ và mình thường niệm Phật nên có thể diệt phục diệt được phiền não, hàng phục được và diệt được phiền não, được vãng sinh. Và tùy phần thấy thô tướng của Phật, và tùy theo cái phát tâm, cái xu hướng tâm của mình mà thấy được thô tướng của Phật. Còn các bậc Bồ Tát thì cố nhiên được vãng sinh, lại thấy được tướng vi diệu của Phật, điều ấy không còn nghi ngờ chi nữa. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm có nói, tất cả cõi Phật đều bình đẳng nghiêm tịnh, chúng sinh hạnh nghiệp khác, chỗ thấy chẳng đồng nhau. Đây là chỉ cho ý nghĩa trên vậy. Thì bởi vì chúng sinh mình hạnh nghiệp khác cho nên mình thấy Phật khác. Thấy Phật khác. Ví dụ như mình cõi này mình thấy Phật là khó, khó gặp, khó thấy. Nhưng mà chúng sinh mà có cái hạnh nghiệp thanh tịnh thì đâu cũng thấy Phật hết. Ở trên cõi Cực Lạc thì luôn luôn mười phương chư Phật đều nhìn thấy. Thì cái đó là ý nói cho cái vấn đề mà thấy khác nhau nữa. Tức là mình vãng sinh về cõi đó, nó vẫn có cái sự khác biệt. Nếu mà nói theo các kinh tịnh độ, nói theo mọi cái như là trong kinh A-di-đà Phật mà nói, thì thứ nhất là mình về cõi đó là mình cùng với lại các bậc bất thối chuyển, cùng với các bậc nhất sinh bổ xứ để mà làm bạn. Và cho thấy là mình sẽ không có thối chuyển khỏi cái tâm bồ đề nữa. Thì tóm lại hôm nay mình đến câu hỏi số 5. Thì câu hỏi số 5, câu hỏi số 3, số 4 là để cho mình sinh về Cực Lạc thế giới. Lý do là tại sao lại lấy Cực Lạc thế giới làm chính, A Di Đà Phật làm chính? Bởi vì có cái nhân duyên với mình, có cái nhân duyên trực tiếp với cái thế giới Ta Bà này hơn là các cái tịnh độ các chư Phật khác. Câu hỏi thứ 5 là mình có tin là mình sinh được không? Khi mà mình thì phiền não, mà cõi Cực Lạc thì thanh tịnh. Thì câu hỏi thứ 5 trả lời là nhờ có tha lực cho nên mình sinh được. Có một điều bây giờ mình tóm kết ở đây là cái cuộc sống của mình á, cái vấn đề mà nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất đó là sự chết. Thì cái đó là nói cho chúng sinh bình thường. Chứ thử hỏi nếu bây giờ với một chúng sinh như là một con vật, một con chó nó sống bệnh hoạn, nhưng mà nếu nó bỏ cái thân nó đi, nó được sinh cõi trời, thì cái chết đó không có còn là sự đáng sợ nữa. Nhưng đây là khi mà nói cho một chúng sinh bình thường, một con người, mà mình cũng có đủ cái phước đức, mình cũng sống trong cuộc sống này, mình cũng được bình an, mình cũng không hơn ai, mà cũng không có thua ai. Mình không ai ngán mình hết, nhưng mà mình cũng không có ngán ai hết. Ở chung chung vậy đó. Thì cái khi mà cái sự chết nó đến là một cái nguy hiểm cho mình. Đối với những người mà công đức hơi nhiều cũng là một cái điều rất nguy hiểm. phước đức nhiều á, tại vì sự chết nó phá hết, nó phá tan tất cả. Còn đối với người trung bình á, sự chết nó là một sự chuyển biến. Và trong cái lúc chuyển biến như vậy á, là trăm ngàn cái nghiệp nhân á, nó tranh nhau để nó làm chủ cái đời sống kiếp sau của mình. Thì thành ra lúc đó hết sức, lúc đó là lúc quyết định cái đời sống về sau, kiếp sau của mình á, đối với lại con đường giải thoát với đau khổ nó rất quan trọng. Một là mình bị đau khổ hơn nữa, hai là mình có thể giải thoát. Thì khi mà nói cái vấn đề cái sự chết là cái mối lo âu nguy hiểm nhất, là nói với một người bình thường, nói với một người tin đạo á, một người hành đạo á, thì sự chết là một trợ duyên rất lớn, trợ duyên rất mạnh cho đạo. Tại vì cái này hơi khó nói, thế cho nên Đức Phật không có trình bày gì nhiều. Lý do sao? Lý do bởi vì sợ mình đã chấp ngã rồi, mình chấp có một cái linh hồn nó còn hoài rồi. Bây giờ nếu nói không khéo là mình lại bị lầm lẫn. Nhưng mà lý do nó như vậy là cái bản thể tính không, Phật tính của mình nó không bị cái sinh cái diệt của cái thân xác của một cái tâm thức trong một kiếp này của mình ảnh hưởng hết á. Mà cái vấn đề giác ngộ nó nằm ở cái chỗ là mình nhìn ra được cái bản thể đó. Mà cái bản thể đó nếu mà nó dễ nhìn nhất á, nó dễ nhận được nhận ra nhất á, là cái lúc mà nó không có cảnh nữa, nó không có thân nữa, nó không có tâm nữa, nó không có cái cảnh giới xung quanh nữa. Đó là cái lúc mà nó hiển hiện rõ ràng nhất, thành ra nó dễ nhận ra được nhất. Nhưng mà lý do mà nếu mình không có tâm đạo, không có tu đạo, không có thực hành đạo á, thì nó không có ích lợi, bởi vì nó sẽ trở thành một cái chỗ trống rỗng, nguy hiểm, đáng sợ. Bởi vì cái tâm mình nó không hành đạo thì mình quen theo cái là phải có tôi, phải có của tôi, phải có thế gian, phải có mọi người, phải có những cái đó. Bây giờ tự nhiên mình thấy nó không có gì hết thì mình cảm thấy hãi hùng sợ hãi. Nếu mà đối với những người mà theo đạo á, những người tin đạo hành đạo á, thì đó là cảnh giới của Niết Bàn. Và Niết Bàn nó đến với mình một cách trực tiếp rõ ràng nhất là khi ngay cái phút mình chết, chấm dứt cái kiếp sống này. Thì nếu đối với những người mà có tin đạo, có hành đạo rồi á, nó có lợi ở chỗ nào? Nó có lợi là cái đời sống càng về già của mình á, mình càng thấy rõ cái ý nghĩa của đạo hơn. Tại vì lúc còn trẻ á, thì cái sức sống nó còn mạnh lắm. Thành ra mình không chịu nhìn như thế, mình không chịu thấy cái lẽ vô thường của đời sống. Rồi mình còn mong muốn nhiều cái lắm, mình còn bao nhiêu cái mình thực hành nữa, mình muốn làm, muốn này, muốn nọ nữa. Thế cho nên nó cản trở đi. Nó cản trở cái nhìn thấy cái tính không của mình. Nhưng mà khi mà mình càng lớn tuổi, mình càng về già á, thì nhờ trong những cái lúc mà đời sống mình có theo đạo, mình có nghe ít nhiều về vô thường, có nghe đủ thứ, thì tự nhiên mình thấy đúng. Mình thấy cuộc đời như giấc mộng, nó trôi qua, mình sắp sửa, không có gì nữa hết. Tất cả mọi cái gì trước mắt mình từ từ nó cũng chỉ như là, nó chỉ như là tạm bợ thôi. Còn mình là sắp sửa là không có là cái gì nữa hết rồi. Lúc đó mình bắt đầu mình thấy ở cái sự thực của mình là không có là cái gì hết. Và những cái gì mà nó đang có ở đây, sự thực của nó là nó tan biến, nó như giấc mộng. Nhờ như vậy mà nếu mình có cái lòng tin đạo, có cái sự thực hành, thì tự nhiên nó trợ giúp, nó là cái nhân duyên, cái tuổi già của mình nó là một cái nhân duyên trợ giúp cho cái đạo lực mình phát triển. Và nếu mà mình có một cái chánh kiến nữa, tức là mình biết là tịch diệt là an lạc, hay mình biết tính không là niết bàn, thì lúc đó mình có thể chờ đón cái phút chết để mình chứng ngộ. Thành ra nếu như thế thì càng đến cái lúc chết, tâm mình càng trở nên bình tĩnh và thanh tịnh. Bởi vì cái sự bình tĩnh thanh tịnh mà đúng nghĩa nhất, nó là từ trí huệ mà ra. Còn trấn áp cái lo âu của mình bằng cách này cách nọ cái kia mà không phải là trí huệ, đều là một sự trấn áp giả tạo gượng gạo. Mà cái lúc mà cơ thể mình yếu, tinh thần mình yếu, mà mình không có được cái cơ duyên trí huệ, thì mình chỉ có phát sinh sự lo âu thôi. Ngoài ra nữa còn có một cái là cái sự nương tựa, cái lòng tin. Mình không có trí huệ, mình không có nhiều về Phật pháp, nhưng mà mình biết tin Phật A Di Đà, mình biết là đến cái cửa chết của mình có A Di Đà đứng đón. Nhờ cái lòng tin đó mà tâm mình thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh á, bằng tín tâm á, tâm thanh tịnh thì trí huệ phát. Nhưng mà cho dù không cần trí huệ phát thì nhờ cái tâm thanh tịnh đó mà tâm mình nó thành định, nó định tĩnh. Thế cho nên không phải cái sự định á, nó là do cái năng lực cố gắng riêng tư của mình mà có được. Mình đừng có nên cố gắng cái đó, bởi vì trong đời sống á, cái tâm của mình nó đã lo trăm ngàn công việc rồi. Bây giờ nó lại phải nỗ lực, nó đã hao tổn tâm lực của nó vào trăm ngàn cái mối lo. Bây giờ nó lại phải dốc thêm tâm lực của nó vào cái chuyện làm sao cho nó định tĩnh. Mình đừng có nên làm chuyện đó. Nó không có hay, mà nó có thể tẩu hỏa nhập ma nữa. Mà trái lại á, mình nên có tín tâm. À, mình nên, nếu mà người nào mà muốn tự lực, người đó phải cầu trí huệ. Còn bình thường ra, mà cho dù có tự lực chăng nữa, cũng phải kèm với cái lòng tin. Bởi vì mình phải coi chừng những trường hợp bất ngờ nó xảy tới, ngay khi mình lâm chung. Thành ra mình phải giữ cái lòng tin. Tại vì trí huệ của mình chắc chắn nó không hoàn hảo. Mà mình tựa vào một cái nó chưa hoàn hảo, mà nó khởi lên một cái nghi ngờ. Nếu bây giờ mà đến lúc sắp lâm chung, tự nhiên thấy cảnh quỷ dữ nó hiện ra, thấy những cảnh giới gì đâu á, tự nhiên mình tâm mình bảo, trời, suốt đời tu trí huệ Phật Pháp của mình mà sao bây giờ không có gì hết. Mình khởi lên một cái ý niệm như vậy là cái căn bản trí huệ nó sụp đổ hết. Tâm phiền não nó khởi lên và nó, cái cảnh nó hiện ra rõ ràng, nó mạnh và nó hút cái thần thức của mình vào đó. Thành ra vì vậy, bằng cách nào, bằng cách cái nơi cái cửa tử đó là mình phải có cái lòng tin, phải có chỗ tựa. Thành ra, tóm lại á, có được như vậy á, thì tất cả những cái dữ kiện tuổi già và cái sự chết nó là một cái trợ duyên rất lớn để cho mình phát triển đạo lực. Cái lúc mà, ngay cái lúc mình nhắm mắt, từ từ cái tâm thức của mình á, nó đi trở ngược trở lại. Lúc đó tất cả các cái quan năng của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình á, nó bắt đầu nó kiệt quệ cái công đức của nó. Cái hơi nóng nó từ từ bắt đầu nguội đi. Và lúc đó cái tâm thức của mình nó không có tuôn ra ngoài nữa. Và nó từ từ nó hút vào bên trong. Nó hút vào bên trong. Và nó không còn một cái duyên cảnh giới nào xung quanh nữa. Thì bắt buộc, nó càng bị bắt buộc, nó trở vào bên trong. Thì khi nào nó trở hẳn vào đến bên trong á, thì coi như là mình chết. Nó đi, tức là bên trong là chỗ nào? Bên trong là chính nó. Nó trở về với chính nó. Thì khi nó trở về với chính nó như vậy, khi nó đến đúng cái mức của nó, thì theo như là những cái gì mà trong Phật giáo Tây Tạng họ diễn tả, là nó phải rời, nó phải tách rời khỏi cái thân tứ đại này của mình nữa. Mà mỗi cái trường hợp như đất nước lửa gió thì nó có một cái hiện tượng, nó có một cảnh tượng hiện ra. Thì như vậy đó là để cho mình hiểu là đó là cái tác dụng của đất nước lửa gió. Tức là khi cái tâm thức nó rời bỏ như vậy, nó trở về với nó, bởi vì nó không có một cái phan duyên, nó không có một cái duyên nào để nó nương vào, nó hướng ra bên ngoài được nữa. Thì từ từ cái giây phút bắt buộc nó phải trải qua cái giây phút đó, nó mới là chết. Này. Trường hợp những người mà nghiệp dữ, cảnh chưa chết mà cảnh dữ nó đã hiện ra. Hay những người mà nghiệp thiện quá mạnh, chưa chết mà đã thấy cõi thiên đường nó hiện ra. Thì cho dù như vậy đi chăng nữa thì cũng mình cũng phải chết rồi mình mới nhập vào những cái cảnh giới đó được. Thì cái phút giây mà chết ở đó là cái phút giây mình phải rời khỏi cái thân xác này. Tức là cái tâm thức nó trở lại với chính nó. Và khi nó trở lại với chính nó thì nó bắt gặp, nó gặp được cái năng lực của nó. Cái năng lực đó là cái năng lực bất tận của nó. Năng lực mà mình thường nói là tính không. Trong cái năng lực thể của nó, nó là một cái năng lực sáng suốt, hay là nó trở lại nó gặp cái ánh sáng của nó. Nhưng mà nếu mà trong cái đời sống hàng ngày ấy, mà nó không bao giờ nó tìm hiểu về cái chân lý đó, về cái trí huệ đó hay về cái ý nghĩa đó, thì cái đó hoàn toàn xa lạ đối với nó. Tức là chính nó thấy nó xa lạ với nó. Và trong cái đời sống hàng ngày ấy, nếu mà nó không có biết đạo hết, nó chỉ có thích đời sống, thích cái hưởng, thích cái diện, thích những cái danh, thích những cái lợi dưỡng, thì lúc bây giờ cái trạng thái mà ánh sáng mà trống không như vậy không có thích hợp với nó khó chịu. Và khi mà nó lui về đó một cái á, thì tức thời nó bị đẩy trở ra, chính cái nghiệp thức của nó đẩy trở ra, bởi vì trong nó không có một cái nhân duyên nào để nó nhập hẳn vào đó hết, và như vậy nó mất cái cơ hội để nó giác ngộ tâm thức, cái tâm thức của mình. Thành ra không phải mình chỉ giác ngộ bằng cái lúc mình sống, mà mình giác ngộ bằng lúc chết nữa, giác ngộ bằng cái trung ấm thân nữa. Bởi vì đâu có tâm thức thì đó có phân biệt, đó có trí huệ. Thành ra chính vì vậy nó mất cái cơ hội đó đi. Và mình cũng để ý một điều là mình quan sát cái giấc mơ của mình á, cái tâm thức của mình nó không chịu cái sự yên tĩnh. Cho nên khi mà mình thiếp ngủ đi một cái á, nó bắt đầu nó khởi động, nó quậy cựa, nó làm mọi cách để nó thành giấc mơ. Bởi vì đời sống của mình không quen tu cái lối mà dứt bỏ thế gian, mình không có thấy tịch diệt là an lạc, và mình luôn luôn thấy phải có người này, phải có cảnh kia, phải có nhà, phải có cửa. Cho nên cái tâm thức của mình trong lúc mình thiếp ngủ đi nữa, nó cũng phải hoạt động, nó sợ cái sự không có gì hết, nó không thấy cái mà không có gì hết là an lạc. Thành ra nó không có lấy tịch diệt là lạc, nó không lấy niết bàn là an lạc. Đó cho nên vì vậy nên cái lúc chết là cái lúc mà nó gặp niết bàn nữa, nhưng mà nó tránh như vậy, và đồng thời nó phải tác động ngay, nó bị kích thích bởi cái sự sợ hãi, cho nên nó phải tác động liền những cái nghiệp lực, nó khơi dậy những cái nghiệp lực của nó. Và lúc đó cái nghiệp nào mà trong đời sống nó mạnh nhất, hay ngay cái lúc chết đó mà nó mạnh nhất, cái nghiệp đó nó sẽ khởi ra. Ví dụ như là nó ham vui thì nó sẽ khởi lên những hình ảnh mà, chỉ thấy nhạc, chỉ thấy vui chơi cười đùa ấy, nó khởi lên những hình ảnh đó. Và lúc đó những cái thế giới nào á, mà nó hợp với cái đó á, nó thu hút. Nếu mà nó ham vui một cách ác á, một cách ích kỷ, một cách ác ác độc á, thì nó sẽ rơi vào cái địa ngục hỉ tiếu. Địa ngục nó cười mới vui không à? Địa ngục đó mà lúc đó mình muốn ngưng cười, mình muốn đừng vui nó cũng không được. Thì nó sẽ rơi vào những cái cảnh trạng thái đại khái như vậy, tùy theo cái nghiệp nó hướng dẫn. Còn nếu mà mình trong đời sống mình có tìm hiểu, mình có tin tưởng, mình có chấp nhận, mình tin á, mình không nghi ngờ, thí dụ về bản thể không, mình không nghi ngờ về niết bàn, mình không nghe nói niết bàn không có cảnh giới gì hết, mình thấy nghi ngờ, mình tin tưởng như vậy á, thì chính bởi vì vậy cho nên trong lúc mà Đức Phật dạy cho người ta để người ta có thể được niết bàn, Đức Phật phải nói người ta chán cái hiện hữu, thì cái tâm thức của người ta nó phù hợp. Chán hiện hữu, chán cái gì có mặt, chán cái gì hiện tượng lên, và thích cái gì nó tịch diệt, thì lúc bây giờ ấy, cái sự chết nó là niềm an lạc, nó là niết bàn. Thì cái người mà theo cái con đường đó, người đó sẽ đạt được niết bàn ở nơi sự chết. Còn cái người mà theo đại thừa chẳng hạn như vậy, thì người đó nghĩ đến vấn đề độ chúng sinh, tức là phát triển những cái tâm từ bi cái này nọ gì, thì đó là bậc đại Bồ Tát rồi. Thì bậc đó thì sự chết đối với bậc vị đó nó không có ý nghĩa gì ghê gớm hết á. Người đó biết đi đâu, biết nó là cái gì, biết tại sao có sống có chết rồi. Còn đối với mình á, thì mình có thể dựa vào đó để giác ngộ ra tính không, nếu trong cái đời sống của mình có tin tưởng, mình có học hỏi. Và nếu mình có thể dựa vào sự chết để mình sinh về cực lạc thế giới, là nhờ mình có lòng tin, có thực hành niệm Phật, có lòng tin vào cực lạc thế giới trong lúc mình còn sống. Ngay cái phút chết tâm mình sẽ thanh tịnh, với điều kiện là mình có tin Phật. Thế cho nên nói là tại sao mình trong đời sống mình làm nghiệp ác mà lúc chết mình lại được sinh cực lạc thế giới. Có một bà Phật tử, bà nói với tôi, bà không dám nghi ngờ tịnh độ. Phật tử người Pháp á, bác không dám nghi ngờ tịnh độ, nhưng mà bác không thấy thích hợp. Lý do là bởi vì nếu mà mình chết sinh về tịnh độ, tức là mình phá nhân quả. Cái người ác đáng lẽ bị đọa địa ngục, bây giờ sinh tịnh độ như vậy, có phải mình phá nhân quả không? Thì cái nãy chị Thảo cũng có đặt cái vấn đề như vậy. Thì nãy tôi cũng trả lời rồi. Thì vấn đề sinh tịnh độ nó cũng có nhân quả của nó. Đó là một điều. Và điều thứ hai là bởi vì mình chưa có suy nghĩ nhiều về vấn đề nhân quả. Và mình chưa hiểu rõ vấn đề mà sự chết nó ra làm sao. Nếu mà một người mà trong đời sống mình có niệm Phật, mình có tin cực lạc thế giới, nhưng mà mình vẫn làm ác, nhưng mà mình có cái nhân thiện, tức là mình có nhân rồi, làm sao không có quả được. Nhân đó là cái lòng tin về cực lạc thế giới. Thì chính cái giờ phút chết đó, nó sẽ chứng cho mình thấy cái sự thật của đời sống này. Tại sao trong đời sống mình làm ác? Bởi vì mình thấy đời sống là thật có. Mình thấy những cái gì mình muốn có nó là có thật. Và mình thấy cái lòng ham muốn mình là có thật. Và mình phải thỏa mãn nó. Thành ra mình làm ác. Khi mà càng về cái lúc người về già, lúc mình gần chết đi á, bắt đầu cái chân lý của đời sống này nó hiện rõ cho mình thấy. Thì lúc đó mình sẽ phát một cái trí huệ, mà trí huệ đó nó diệt được cái vô minh của mình. Thành ra nó diệt được cái gốc của cái tội ác. Còn cái bây giờ mà tôi làm ác, bây giờ tôi làm thiện lại, cái đó là mình chỉ làm trên cái mặt ngọn thôi. Còn cái gốc mà tại sao mình làm ác là cái gốc vô minh. Là gốc vì mình thấy cái đời sống này nó có thật, nó thường hằng. Nhưng mà với điều kiện là mình phải có cái mầm mống là tin Phật và tin sinh về cực lạc thế giới. Thì lúc đó mình sẽ thấy là quả thật đời sống nó như mộng huyễn. Và tất cả những gì mình đã làm xưa nay là chỉ vì mình cứ tin là nó có thật mà mình mới tạo những nghiệp dữ. Lúc đó mình phát sinh ra cái trí huệ như vậy. Và đến ngay cái phút lâm chung á, chính từ nơi những đó mà nó phát sinh cái lòng tin mà nó sẵn có trong mình á, cái nhân mà tin vào Đức Phật cực lạc thế giới, mình sẽ đem tất cả cái năng lực của mình á, vào nương tựa vào chỗ đó. Và cái nhân đó nó được phát triển mạnh mẽ. Và ngay đến cái phút lâm chung, cái đó gọi là cái cận tử nghiệp á, tức là cái nghiệp mà nó gần cái lúc chết, đó là cái nghiệp chính yếu đưa mình đi sinh. Thành ra nhân quả nó vẫn hành thành như thường à. Thì lúc đó là cái nhân chính yếu, cái cận tử nghiệp của mình là quy y hoàn toàn vào Phật A Di Đà. Thành ra không có một cái lực, cái nhân nào nó kéo được cái đó hết. Giống như trong mảnh đất của mình nó có đủ hạt giống hết. Nhưng mà một khi mình đã dồn năng lực của mình, sự chăm sóc của mình vào một cái hạt giống đó, thì cái hạt giống đó nó sẽ nảy nở mạnh nhất. Và khi nó nảy nở mạnh như vậy thì những hạt giống kia không có thể chèn ép nó được, và nó sẽ là cái vươn lên. Đó là điều thứ nhất là về cái nhân quả của cực lạc thế giới và cái ích lợi của cái lúc chết của mình. Và khi mà cái lòng tin của mình trước khi chết mà mình đã đặt hết lòng tin vào Phật A Di Đà cực lạc thế giới, thì đồng thời cái tâm mà bám vào cái thế gian này á, nó buông hết. Bởi vì mình thấy rõ nó như mộng huyễn. Và mình thấy rõ, mình còn thấy rõ một điều á, vì làm ác cho nên nó còn đưa lại cho mình cái trí huệ là thấy nó là thật có, rất nguy hiểm. Mình còn thấy rõ như vậy nữa. Vì vậy cho nên cái tâm mình trong cái lúc lâm chung nó hoàn toàn thanh tịnh, cớ gì nó không sinh tịnh độ được. Thành ra mình không hiểu những cái diễn tiến trong tâm lý của mình đối với sự chết như thế nào thì mình có thể nghi ngờ. Chứ thực ra nếu mà mình có lòng tin rồi á, cái sự chết là một trợ duyên lớn cho đạo. Thì ngay lúc đó là cái mình tắt thở một cái, tâm thức của mình nó trở về với chính nó, thì cái bản thể của mình, tính không của mình nó đã có sự hoạt động thâm nhập của A Di Đà Phật trong đó rồi. Thì lúc đó mình sẽ đương vào cái ánh sáng của A Di Đà Phật. Tại vì ánh sáng nó có thể giao thoa với nhau được. Bản thể của mình là một cái ánh sáng thanh tịnh, cho nên cái ánh sáng thanh tịnh của Phật nó ảnh hưởng, nó giao thoa qua, nó xâm nhiễm vào cái ánh sáng thanh tịnh của mình. Nhưng mà chư Phật ngoài ra còn, chư Phật không phải chỉ đi chân đế là phương diện giải thoát, Tục đế là phương diện cứu độ chúng sinh. Chư Phật không bỏ các hình tướng, các cảnh giới. Và chư Phật từ cái bản thể thanh tịnh đó mà tạo lập cái thế giới cực lạc. Thế cho nên mình vào mình gặp được cái ánh sáng của Phật, tức thời mình gặp cái hiện tướng của Phật hiện ra. Và hiện tướng của Phật đó sẽ đưa cái ánh sáng của mình, giữ cái tâm thức của mình ở lại trong cái bản thể thanh tịnh của nó.